thứ bảy tuần thứ 25 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách giảng viên. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng, về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói, tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng, các cô say bột không còn say tiếp vì không đủ người say, các bà nhìn qua cửa sổ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối say bộ từ từ nhỏ đi. Người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hành đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp, nặng nề. Trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Ông Kohelet nói, phù vân quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Xin niệm lời Chúa. Chủ đề: sống hiện tại với mục đích tương lai. Trong truyền ngụ ngôn của La Fontaine dẫn chứng hai thái độ sống trong cuộc đời. Một thái độ của con ve sầu chỉ biết sống giây phút hiện tại mà không cần biết tới tương lai sẽ ra sao. Và một thái độ của con kiến sống hiện tại nhưng luôn biết chuẩn bị cho tương lai. Khi mùa đông tới, con ve mới nhận ra mình hết thức ăn và sang nhà kiến vay mượn để ăn. Cuộc đời con người cũng thế. Có những người chỉ biết sống hiện tại mà không cần biết đến ngày mai. Có những người tuy vẫn sống vui vẻ với giây phút hiện tại, nhưng luôn phòng bị cho tương lai. Bài đọc 1 khuyên các tâm hồn trẻ biết sống hiện tại, nhưng đừng quên tương lai. Bài phúc âm tường thuật thái độ không muốn hiểu hay không muốn đương đầu của các tông đồ khi Chúa Giêsu tuyên báo cuộc thương khó Ngài lần thứ hai. Bài đọc 1: sống hiện tại nhưng đừng quên tương lai. Con người khi còn trẻ và mạnh khỏe, ít ai nghĩ đến tuổi già, đau yếu hay cái chết. Họ bận rộn để vui hưởng tuổi xuân và thỏa mãn những đam mê xác thịt. Tác giả của sách giảng viên không khuyên họ không được vui hưởng tuổi xuân, nhưng lưu ý họ về 4 điểm sau đây. Thứ nhất, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình, vì Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra khỏi xét xử về tất cả mọi hành động bạn làm. Tuổi trẻ là tuổi của háo thắng, muốn gì làm đấy mà không sợ bất cứ một quyền lực nào ngăn cản họ không được làm. Nhưng rồi họ cũng phải đối diện với Thiên Chúa và phải trả lời cho Ngài về các hành động của mình. Thứ hai, bạn cứ việc vui, nhưng hãy luôn tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ khi tuổi già đến rồi mới nghĩ tới Thiên Chúa. Nhiều người trẻ có tư tưởng vì Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ nên cứ việc phạm tội và vui hưởng cuộc đời. Khi nào họ về già, họ sẽ có nhiều thì giờ để ăn năn trở lại. Nhưng họ quên đi rằng không phải về già rồi mới chết, vì có những cái chết rất trẻ. Hơn nữa, một khi họ đã nhấn mình quá sâu trong vũng bùn tội lỗi, sẽ không dễ cho họ ăn năn trở lại. Một điểm tích cực là càng nhớ tới Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng vui hưởng cuộc đời bấy nhiêu. Thứ ba, bạn phải đối diện với tuổi già. Khi còn trẻ, con người không biết tuổi già sẽ ra sao. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tuổi già là hãy chăm sóc cha mẹ già. Bạn trẻ sẽ thấy được những cô đơn, sợ hãi, lo âu, bệnh tật của họ. Tai điếc, mắt mờ, tóc bạc, trí khôn nghễnh ngãng, tay chun run lẩy bẩy, răng rụng. Sách giảng viên dùng thi ca để mô tả một số những cô đơn sợ hãi của tuổi già như sau. Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi. Người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy, hoa hành đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Thứ tư, bạn phải đối diện với tử thần. Đây là một điều chắc chắn và không ai có thể thoát được. Sau cái chết là ngày phán xét như đã nói ở trên. Vì thế, phải chuẩn bị cho ngày chết khi bạn còn đang sống. Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về bụi đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Phúc âm, Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó của Ngài lần thứ hai. Trước khi tiên báo cuộc thương khó lần hai, Chúa đã biến hình cho các ông thấy trên núi và chữa lành cho một đứa trẻ bị kinh phong. Mục đích của Chúa là để cho các ông xác tín niềm tin vào Thiên Chúa. Trong khi các tông đồ và mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa, chỉ có một điều Chúa quan tâm là làm sao cho các tông đồ hiểu được kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua con đường đau khổ. Chúa tiên báo của khổ nạn lần thứ hai với giọng điệu cương quyết. Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Thứ hai, phản ứng của các tông đồ. Mặc dù lời tiên đoán lần thứ hai của Chúa ngắn gọn hơn lần thứ nhất, nhưng rất thẳng thắn và đơn giản, các ông vẫn không hiểu lời đó. Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Các ông không thể hiểu nổi một Thiên Chúa uy quyền như thế mà lại chọn con đường đau khổ để cứu độ con người. Không thể hiểu nổi, nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về điều ấy. Các ông sợ vì các ông không dám đương đầu với cái chết của Chúa. Và với cái chết của Ngài, hy vọng được cùng Ngài thống trị sẽ tan tành theo mây khói. Áp dụng trong cuộc sống. Người biết lo liệu, luôn biết sống hiện tại và biết chuẩn bị cho tương lai. Vui hưởng tuổi xuân nhưng cũng đã chuẩn bị cho tuổi già. Điều cần thiết là tập luyện để có một đức tin vững chắc khi còn trẻ, để có thể đương đầu với nghịch cảnh tuổi già và cái chết. Nếu đã biết và chuẩn bị trước, con người sẽ không ngạc nhiên khi sự việc xảy ra và có thể đứng vững như người xây nhà trên đá. Nếu không, con người sẽ ngạc nhiên và không thể đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời như người xây nhà trên cát. Amen.